Thế cũng được chứ sao? Nhóm Richter. Khoảng 6 tháng sau đó, từ khi được báo đài giới thiệu các hoạt động của mình tại Waseda, tôi bắt đầu được các trường tiểu học, trung học cơ sở trên cả nước mời đến nói chuyện. Tôi cũng nghĩ đó là công việc chỉ mình mới làm được, nên cứ thu xếp được thời gian là tôi cố gắng nhận lời. Nhưng ban đầu chưa quen, tôi có nhiều điều lúng túng như câu chuyện này. Tôi được mời vào đúng hôm sau của kỳ thi cuối học kỳ. Vừa thi xong hôm trước, mà hôm sau đã đi thì sẽ mệt đây. Nhưng tôi lại thấy địa điểm tổ chức là một trường cao đẳng ở Shizuoka. Cao đẳng nghĩa là nhiều học sinh nữ. Và thế là tôi nhận lời vì ý tưởng hoan hỉ ấy. Thế nhưng buổi nói chuyện lại mở cửa tự do cho cả dân cư sống gần trường. Hàng ghế đầu tiên được lấp kín không phải bởi các nữ sinh cao đẳng, mà bởi những quý vị ngày xưa đã là cô gái. Buổi nói chuyện kết thúc tốt đẹp. Tôi định ra về thì một trong các vị đó đến gần. Thưa thầy, tôi cứ tưởng vị giáo sư, người mời tôi đang đứng ở phía sau nên ngoảnh lại nhìn, nhưng không có ai cả. Không nhẽ thầy là tôi? Đang lúng túng, chưa biết phải làm sao, thì một cuốn sổ được đưa ra trước mặt tôi. Cho tôi xin chữ ký. Tôi luống cuống. Cháu không biết ký. Thầy chỉ cần ghi tên và ngày vào đây, thế là tôi đã cảm kích lắm rồi. Không còn cách nào khác, tôi cầm cái bút được đưa và viết Ototake Hirotada 15 tháng 7 năm 1997. Thế này được chưa ạ? Ngẩng lên trao lại quyển sổ cho chủ nhân mà tôi bỗng hóa đá. Khoảng chục người đã xếp thành hàng từ bao giờ. Hình như cái cảnh tôi lấy má kẻ bút vào cánh tay dài chưa đến khửu để viết trông lạ lắm. Một người không phải là idol, cũng chả nổi tiếng như tôi, mà lại có cơ hội mở buổi ký tặng mini, một điều mà tôi chưa bao giờ mơ tới. Tiếp xúc với các em nhỏ là niềm vui của tôi khi đi nói chuyện. Tôi nói độ nửa tiếng hay một tiếng rồi luôn dành thời gian sau đó cho các em hỏi. Câu hỏi của các em luôn làm tôi ngạc nhiên, làm tôi buồn cười thì đúng hơn. Những câu hỏi rất thật thà và có cách nhìn mới lạ. Tại một trường tiểu học ở quận Kita của Tokyo, có cậu bé giơ tay. Câu hỏi của cậu ấy là: Anh Ototake đeo kính, anh tháo kính ra bằng cách nào? Tôi dùng đôi tay ngăn cũn của mình, kẹp hai bên kính tháo ra đeo vào cho các em xem. Bọn trẻ ồ lên, có đứa nói: Đẹp tuyệt! Tôi nghĩ bụng, đeo kính, tháo kính mà cũng có đẹp tuyệt với không tuyệt sao? Siêu đẹp trai! Có tiếng từ phía bên kia vọng lại. Ồ, ồ, hóa ra các em nói về nét mặt. Tôi vui lắm và đã tặng cậu bé giỏi ngoại giao ấy phần thạch tráng miệng của bữa trưa hôm đó. Ở một trường trung học cơ sở của huyện Nishitama của Tokyo, các em hỏi nhiều hơn dự kiến. Có thể không đủ thời gian cho tất cả các câu hỏi. Giáo viên nói: Sắp hết giờ rồi, một câu hỏi cuối cùng. Ai có điều gì nhất định muốn hỏi không? Nhìn một vòng quanh hội trường, một học sinh nam giơ tay. Nào, mời bạn Iwasaki. Anh ơi! Em Iwasaki sao rồi? Em nói ra câu hỏi của mình đi nào. Nhóm Drifter trên vô tuyến, anh thích nhất ai ạ? Bàn tay cầm micro của giáo viên run lên. Bây giờ nghĩ lại. Đi nói chuyện đang dần trở thành hoạt động chính của tôi. Lúc nhiều là 10 lần trong một tháng. Có ai đó bảo, em vất vả nhỉ? Vừa học lại vừa tranh thủ thời gian nghỉ đi nói chuyện. Tôi hay nửa đùa nửa thật. Ấy, không phải thế. Em đi nói chuyện là chính, chỉ tranh thủ học đấy thôi. Giờ đây, tôi khó lòng thu xếp được thời gian đi dạo hay đi chơi với bạn bè. Không phải tôi hoàn toàn không cảm thấy vất vả, nhưng tôi đã tìm thấy điểm tựa để hoạt động từ lần đi nói chuyện đầu tiên. Hoạt động môi trường trong Ủy ban xây dựng khu phố Waseda. Một lần nữa, tôi cảm nhận sự cần thiết của việc tuyên truyền cho các em từ bé. Do đó, chúng tôi mở lớp, lớp học về môi trường dành cho bố mẹ và học sinh, để dạy một cách dễ hiểu cho các em về tái sinh rác thải, thảm họa và tiếp cận không rào cản. Phần tiếp cận không rào cản giao cho Ototake phụ trách nhé. Tôi không ngại phải nói trước đám đông, nhưng về vấn đề này tôi chưa có kiến thức. Bản thân từ tiếp cận không rào cản, tôi cũng mới nghe cách đó chỉ có một tháng. Tôi bắt đầu tự cảm nhận được mình là người khuyết tật cũng mới được có một tháng. Vậy thì tôi sẽ làm được gì? Tôi định từ chối, nhưng anh Kitani vẫn một mực ra cho tôi. Cũng có thể kiến thức của em về không rào cản chưa nhiều, nhưng em có đến bao nhiêu kinh nghiệm để bù cho phần kiến thức ấy? Cảm nhận của hơn 20 năm qua, em cứ trình bày bằng cảm tính, bằng lời của em một cách chân thành thì có sức truyền cảm tới các em nhỏ. Không thể thắng được con người này, tôi với anh Yasui gọi anh Kitani là người giỏi động viên nhất nước Nhật. Anh khen người khác rất giỏi, khéo léo khêu gợi được năng lực và không biết từ bao giờ đã làm cho người ấy tích cực tham gia. Một loạt hoạt động từ Waseda có thể nói là do anh ấy khơi lên cũng không phải quá lời. Và lần này cũng vậy. Ngày 25 tháng 12 năm 1997, Noel, địa điểm là phòng tập trường tiểu học Toshika số 1 gần đại học Waseda. Tôi chỉ là một trong những người trình bày trong buổi đó, nhưng đây là lần ra mắt đầu tiên của tôi. Anh Kitani với vai trò là giám đốc cơ sở vệ sinh môi trường Tây Shizuku nói về vấn đề rác thải. Anh dùng các tấm OHP chiếu lên tường bản đồ của vịnh Tokyo 35 năm trước và bây giờ để giới thiệu hoạt động lấp biển đã diễn ra như thế nào. Phần này thì không chỉ các em mà chính tôi cũng nín thở dõi theo. Anh Yokochi thông thạo máy móc đã lắp đặt máy móc tại hội trường trình diễn Internet. Các em chăm chú xem trang chủ lần đầu tiên được thấy trong đời. Một thành viên nữa là anh Kusumi, thường ngày là trưởng phòng xúc tiến xử lý rác tái sinh của chính quyền quận Shinjuku, đã nói một cách dễ hiểu kèm theo minh họa, hát, múa, đố vui rất sinh động, giới thiệu về tầm quan trọng của tái chế rác thải. Với sự trình bày của các thành viên đa tài, với nội dung phong phú thế, thì thử hỏi làm sao tôi lại không bị áp đảo. Nhưng tôi nghĩ sở trường của mình là ở điểm có cảm tính giống như các em nhỏ. Nghĩ vậy, tôi đã nói chuyện như bình thường, chứ không tô vẽ tỏ vẻ gì cả. Chắc chắn các em chưa biết về cuộc sống thường ngày của người đi xe lăn, nhưng đó cũng là cuộc sống bình thường của một con người, một cuộc sống thường. Và dù có hay không khuyết tật đi nữa, thì mỗi một con người ai cũng đều đáng quý. Phản ứng của các em ngoài sức tưởng tượng của tôi. Các phụ huynh đi cùng con tới cũng chăm chú lắng nghe. Buổi hôm đó kết thúc bằng lời nói của anh Yasui. Anh Ototake nói là sẽ có những điều mà chỉ anh ấy mới làm được. Nếu như các em hiểu được lời nói đó, và nếu các em thấy là anh ấy làm những điều mà chỉ anh ấy mới có thể, thì từng đứa chúng mình sẽ làm những điều chỉ mình có thể. Nếu vậy, thì trong khu vực của chúng ta sẽ chả có em nào tự làm ngắn đi cuộc sống của mình. Đó là mong muốn của chúng tôi khi mở lớp học về môi trường hôm nay. Cội nguồn hoạt động. Sau đó khoảng một tháng, một hôm sau kỳ nghỉ đông, tôi đi từ trường về nhà. Có khoảng 5-6 em học sinh tiểu học lớp bé vừa tan học, đang đi tới từ đằng kia lại. Nhìn thấy tôi từ xa, các em đã hét lên. Cái gì thế kia? Trông ghê quá! Những chuyện như vậy xảy ra thường xuyên, tôi cũng không định để tâm và cứ thế đi tiếp. Đúng lúc đó. Thế cũng được chứ sao? Câu nói của đứa bé đi sau cùng làm tôi chấn động. Tôi quay lại, nhìn như đóng đinh vào cậu bé. Những bạn khác cũng tỏ thái độ, cái thằng kia. Quay lại nhìn cậu ta. Cậu bé như muốn nói thêm cái gì đó, nhưng mới chỉ là lớp bé tiểu học, không tìm thấy được lời gì để nói thêm. Cậu ta chỉ lặp lại, thế cũng được chứ sao? Tôi đoán cậu bé muốn nói là anh ấy dù có ngồi trên cái máy lạ lùng mình không hay thấy, nhưng cái máy có liên quan gì đâu, anh ta cũng là người như mình thôi. Tôi ngạc nhiên thật sự. Đã rất nhiều lần tôi trở thành mục tiêu của sự hiếu kỳ của các em, được nghe nhiều ý kiến thẳng thắn. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi được nghe một câu thế cũng được chứ sao đưa ra để phản ứng với các ý kiến đó. Chắc chắn em đó đã tham gia lớp học môi trường tháng trước. Tôi nghĩ thế. Nếu như đó là thật, thì 15 phút ngắn ngủi của tôi đã đến được với trái tim của em. Và nếu nó làm thay đổi được dù một chút cách nhìn của em về người khuyết tật, thì tôi sẽ... Một câu nói của một cậu bé chưa đến 10 tuổi chính là cội nguồn trong hoạt động của tôi. Hướng tới thế kỷ 21. Trưởng ban tổ chức. Một tuần sau lễ hội Eco, tôi đóng bộ vest xanh đi tới trụ sở chính quyền quận Shinjuku để yêu cầu quận hợp tác cho cuộc hội thảo tổ chức vào tháng 12. Tôi được nghe nói về cuộc hội thảo đó cách đây vài tháng. Anh Katsumata, thành viên ủy ban có gọi điện cho tôi. Bản thân anh Katsumata là người khuyết tật đi xe lăn, giữ chức chủ tịch thường vụ của công ty Tokyo Colony, nơi anh Yokochi đang làm việc. Hơn thế nữa, anh Katsumata còn là giám đốc công ty Chevronet chuyên tổ chức các chuyến du lịch cho người khuyết tật. Một siêu nhân, chúng tôi đã từng gặp nhau, nhưng lần này anh lại gọi điện tới tận nhà nên tôi mới ngạc nhiên. Câu chuyện như thế này. Cách đây 3 năm, vào tháng 2 năm 1994, với chủ đề Bất cứ ai đều có thể tự do, đến bất cứ nơi đâu, một cuộc hội thảo về du lịch thân thiện đã được tổ chức. Đây là hội thảo đầu tiên có nội dung chính xoay quanh vấn đề du lịch của người khuyết tật, người cao tuổi. Có khoảng hơn 300 người trong ngành du lịch đã tham gia đóng góp ý kiến quý giá. Từ đó đã 3 năm, sự quan tâm của xã hội đã thể hiện rõ hơn. Các chế độ và hệ thống giao thông được cải thiện, có rất nhiều sự tiến bộ đã đạt được. Dựa trên sự thay đổi của xã hội, một lần nữa xác nhận các vấn đề tồn tại hướng tới thế kỷ 21 là mục đích tổ chức hội thảo lần thứ hai. Anh Katsumata là thành viên tổ chức hội thảo lần thứ nhất và cũng tham gia tổ chức cho lần thứ hai này. Anh Katsumata nói, em đã hiểu quá trình từ trước đến giờ rồi phải không? Vâng, hay quá ạ, tôi trả lời. Thế em tham gia ban tổ chức nhé. Em ơi ạ, em thì có giúp được gì cho anh đâu. Sao không, được chứ. Thế ạ, thế thì anh cho em làm với, vì nội dung này cũng bổ ích với cả em. Cuộc trao đổi vẫn tiếp tục. Anh Katsumata nói, ờ, thế thì tốt quá, vậy thì chính thức nhờ em cái này. Cái gì thế ạ? Nhờ em làm trưởng ban tổ chức hội thảo lần này. Trưởng ban tổ chức ấy ạ? Câu chuyện quả là to tát. Anh Katsumata và bao nhiêu người đã bỏ ra rất nhiều công sức tổ chức hội thảo lần trước. Lần này chính họ là trọng tâm tổ chức. Và một người mới ngoài 20 như tôi lại được gắn vào đó làm trưởng ban tổ chức. Nghĩ thế nào tôi vẫn thấy mình không xứng đáng. Tôi đã từ chối đến mấy lần. Nhưng, anh Katsumata tiếp lời, chủ đề lần này là thách thức trong năm 2001, nội dung cũng hướng tới thế kỷ 21, cho nên khuôn mặt của hội thảo, trưởng ban tổ chức nên là thanh niên trẻ tuổi như em, một người sẽ hướng tới thế kỷ 21. Thế kỷ 21, cụm từ này đã làm trái tim tôi rung động. Đúng rồi, tôi cũng đang muốn tạo ra những thay đổi trong thế kỷ 21, muốn xây dựng một xã hội không rào cản cơ mà. Và như thế là một trưởng ban tổ chức không mấy được việc đã được lựa chọn. Áp lực nặng nề. Hội thảo lần thứ hai này có chủ đề Từ tiếp cận không rào cản tới thiết kế thân thiện 1997. Đây cũng là lần đầu tiên tôi được nghe từ thiết kế thân thiện. Đó là khái niệm nâng cao hơn một bậc của khái niệm không rào cản. Tức là tạo không gian và các thiết kế với kiểu dáng phổ biến để tất cả mọi người đều sử dụng được mà không cần các thiết bị đặc thù dành riêng cho người khuyết tật. Và người khuyết tật và người cao tuổi sẽ không cảm thấy bị xa lánh. Đối với tôi, tất cả nội dung đều phải học tập. Bắt đầu từ thuật ngữ, thiết kế thân thiện trở đi. Tất cả và tất cả. Chẳng gì thì tôi cũng mới chỉ bắt đầu có ý thức là người khuyết tật thật sự mới cách đây có nửa năm. Càng biết về tình hình những người khuyết tật, người cao tuổi, tôi càng thấu hiểu. Đi xe lăn thật là vất vả. Những gì tôi thu nhận lại được không chỉ dừng lại ở kiến thức. Tôi đã gặp được nhiều người. Trong hội thảo lần này, tôi đã gây dựng được tài sản vô giá. Và tôi đã gặp anh Shinozuka. Công ty SPI đảm nhiệm công việc ban thư ký, một công việc rất vất vả trong khâu tổ chức. Đây vốn là công ty cử phái hướng dẫn du lịch. Nhưng trong quá trình mở rộng nghiệp vụ, đã triển khai cả các chuyến du lịch cho người khuyết tật và người cao tuổi. Giám đốc công ty SPI chính là anh Shinozuka. Nói là giám đốc thì mọi người hay hình dung ra một nhân vật lớn tuổi, nhưng anh Shinozuka trẻ trung, mới ngoài 30, bề ngoài trông đẹp trai và trông rất thông minh. Sau các lần hội ý, chúng tôi quen thân với nhau, rủ nhau đi uống. Tôi cũng thân thiết với gia đình anh, cùng cả nhà đi hái nho. Rồi lòng tin cậy dần dần sâu đậm và tôi đã tự phong anh làm đại ca đáng quý. Sự nghiêm túc trong công việc, tấm lòng ấm áp, coi trọng gia đình, điều mà tôi học được ở anh nhiều vô kể. Chỉ riêng các cuộc hội ngộ với nhiều người trong đó có anh Shinozuka thôi cũng đủ để tôi phải cảm ơn cơ hội làm trưởng ban tổ chức. Kiến thức, kinh nghiệm, hội ngộ, chỉ thế thôi đã đủ lắm rồi. Nhưng trời lại cho tôi thêm một thứ nữa, đó là áp lực. Điều lo lắng nhất đó là chi phí. Nguồn tài chính chúng tôi đặt nhiều hy vọng nhất là sự hợp tác của các doanh nghiệp. Nhưng nguồn từ doanh nghiệp mãi vẫn không gom được nhiều. Nền kinh tế suy giảm nên ít doanh nghiệp tài trợ tiền cho hội thảo. tôi đã cùng anh Shinozuka đi tiếp cận doanh nghiệp và thấy tình hình rất khó khăn. Nếu chỉ vô tư làm sinh viên, chắc tôi không nhận ra sự suy thoái của nền kinh tế. Và để xin được hỗ trợ danh nghĩa, chúng tôi đã đến cả khu vực bộ ngành Kasumigaseki và khu vực văn phòng nghị sĩ Nagatacho, Bộ Giao thông, Bộ Y tế, Bộ Lao động, Bộ Xây dựng, Bộ Giáo dục Văn hóa, Tổng cục Nội vụ, Văn phòng Chính phủ. Có lẽ ít có sinh viên nào lại chạy sâu một lúc nhiều bộ như tôi. Nhưng tôi cũng không đủ can đảm để vui thú. Tôi căng thẳng đến nỗi người cứ đơ ra và cứ như là chỉ đi theo anh Shinozuka. Với kẻ mới 21 tuổi thì thế thôi là hết sức rồi. Dù là Ototake thích lễ hội sự kiện đến đâu đi nữa, thì sự kiện lần này khác hẳn với lễ hội văn hóa ở trường trung học cơ sở hay làm phim. Tổng ngân sách là gần 4 triệu yên. Địa điểm là phòng hội nghị quốc tế trường Waseda, có 500 ghế. Phí tham gia không rẻ, 2.000 yên một người cũng là một áp lực với tôi. Nhưng những chuyến du lịch ở bất cứ thời đại nào cũng nuôi nấng ước mơ và sự dung cảm, cho ta cơ hội đắm mình trong thiên nhiên và các cơ duyên gặp gỡ. Khi có chi phí và thời gian, chúng ta có thể đi du lịch bất cứ lúc nào, nhưng cũng có người dù có tiền hay thời gian cũng không thể du lịch theo như mong muốn của mình. Đó là người khuyết tật, người cao tuổi. Hiện nay có những vấn đề gì gây cản trở cho việc tự do du lịch của người khuyết tật và sẽ có những giải pháp gì cho các vấn đề ấy? Hội thảo lần này sẽ là cơ hội để suy nghĩ về những nội dung đó. Điều quan trọng nhất mà chúng tôi luôn tính đến trong hoạt động đó là tác động hội thảo sẽ tạo ra đối với xã hội. Làm trưởng ban tổ chức của một sự kiện trọng đại như vậy, chỉ nghĩ đến điều này không thôi, tôi cũng đã đau thắt cả ngực. Xong rồi nhỉ? Ngày 14 tháng 12 là ngày tổ chức hội thảo Từ tiếp cận không rào cản tới thiết kế thân thiện 1997. Trong phần nói chuyện khai mạc, chúng tôi đã đón nhà sáng tác kịch bản Kamata Toshio, tác giả kịch bản của nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng. Ông Kamata là người không liên quan nhiều tới phúc lợi, nhưng người có chủ ý mời ông tới không ai khác ngoài tôi. Tôi không thỏa mãn với việc tổ chức một sự kiện phúc lợi chỉ mang đậm tính phúc lợi. Để làm được việc đó, tôi mới nghĩ cần phải mời một người có khả năng tuyên truyền, thu hút sự chú ý của mọi người. Quyết định lựa chọn nhà sáng tác Kamata cũng là để tạo sự tuyên truyền rộng rãi đối với thế hệ trẻ như tôi. Tôi ít nói lắm. Trước khi bắt đầu, nhà sáng tác khiêm tốn. Nhưng trong đối thoại với tôi, ông nói rằng khi sáng tác, tôi triệt để hóa mình thành nhân vật để viết. Cho nên khi chưa thấu đáo tâm trạng của người khuyết tật, thì tôi chưa thể sáng tác những tác phẩm về họ. Là những nội dung mà người nghe vẫn còn muốn nghe thêm nữa. Một sự kiện lớn tương đương với buổi nói chuyện của ông Kamata là phần hòa nhạc thủ thoại. Giải thích: hòa nhạc kết hợp dùng ngôn ngữ, ký hiệu, thủ thoại. Do ông Torizuka Shigeki của ban nhạc The Winners nổi tiếng cùng với gia đình ông thực hiện. Gia đình Torizuka hoạt động rất tích cực như tổ chức hòa nhạc không rào cản hay sản xuất cuốn video âm nhạc thủ thoại đầu tiên tại Nhật Bản. Buổi hòa nhạc của họ thật tuyệt vời, hòa quyện tình cảm của khán giả, khiến mọi người có cảm giác lâu lắm rồi tôi chưa rung động như hôm nay. Cùng với bầu không khí sôi động đó, buổi chiều chúng tôi đã tổ chức các diễn đàn chia theo 4 chủ đề: môi trường giao thông, chính sách chế độ, thông tin, dịch vụ. Thính giả có những khám phá mới qua việc nghe giới thiệu các hoạt động được tổ chức ở các địa phương, và họ đã dựa trên các nội dung giới thiệu tiến hành thảo luận sâu sát. Ngày hôm sau, hoạt động của một trong những giảng viên của sự kiện là sư trụ trì chùa Kuzenji, nghĩa là Thiện Quang Tự, tỉnh Nagano, được đăng lên báo Asahi. Hoạt động diễn đàn có ý nghĩa đó đã tạo ra tác động lớn tới xã hội. Chương trình hội thảo được tổ chức cả ngày và sắp đến phần kết. Đó là phần trưởng ban tổ chức là tôi sẽ đọc diễn văn bế mạc. Tôi trượt xe lăn lên diễn đàn. Không tìm được một lời nào để nói. Tôi chưa bị thế này bao giờ. Tôi cứ định nói điều gì đó thì bị lồng ngực đầy ắp của tôi chặn lại. Không đọc bài đã chuẩn bị từ trước, tôi nói chậm rãi như là để nói với chính mình. Từng lời xuất hiện trong đầu lúc đó, rồi lui vào cánh gà. Đến giây phút cuối cùng, tôi vẫn là một trưởng ban tổ chức kém cỏi. Tất cả đã xong rồi. Trong cánh gà không có ai. Có lẽ mọi người đi thu dọn hội trường. Một mình, tôi thở dài một tiếng thật to. Bỗng cạch, Cánh cửa mở ra, có ai đó đi vào. Trưởng ban thư ký, anh Shinozuka. Xong rồi nhỉ? Trước nụ cười mọi khi của anh, sợi chỉ đang căng ra trong tôi như bị đứt đánh phật. Đáng ra tôi phải đáp lại anh bằng nụ cười thật tươi. Xong rồi anh nhỉ? Đằng này tôi đáp lại anh bằng nước mắt. Xong rồi anh Shinozuka nhỉ? Ừ, em đã rất cố gắng nhiều lắm. Tôi cứ khóc rũ ra như một đứa trẻ. Qua hội thảo, tôi đã học được nhiều điều, gặp gỡ nhiều người, ngạc nhiên vì họ ở khắp mọi nơi và đều làm nhiều việc riêng. Nhưng tôi cũng có một cảm giác hơi lãng phí. Sự tập hợp sức mạnh bao nhiêu người, sức mạnh đó có thể bị bỏ phí khi mỗi người lại trở về hoạt động riêng rẽ. Có lẽ hiệu quả sẽ bị giảm đi phân nửa. Xã hội đang thay đổi rõ ràng. Bây giờ chính là lúc mọi người bắt tay nhau cùng hoạt động. Dựng cao anten để bắt sóng và học tập các hoạt động trên cả nước. Chia sẻ thông tin ấy với nhau, chúng ta có thể tạo ra sự chuyển biến vững chắc trong xã hội. Ý chí và nhiệt huyết của những con người tôi đã gặp đủ lớn để có một cảm nhận như vậy. Tôi mong muốn mình sẽ là một thành viên đóng góp vào hoạt động đó để tiến tới thế kỷ 21, tự do thật sự. Hoa Kỳ du hành ký. San Francisco, thành phố của sương mù và những con dốc. Tháng 2 năm 1998 sẽ là một mùa đông đáng nhớ với tôi. Tôi rời xa bố mẹ đi du lịch nước ngoài 3 tuần. Nơi tôi sẽ đến là bờ Tây nước Mỹ. Chúng tôi 5 đứa, chủ yếu là bạn bè thời học trường dự bị. Tôi đã từng cùng họ đi du lịch trong nước, nhưng đây là lần đầu chúng tôi đi ra nước ngoài. Hơn nữa, lần đi trong nước chúng tôi dùng xe lăn tay. Lần này chúng tôi định thử dùng xe lăn điện. Toàn là những điều bạo dạn như thế nên mới xảy ra nhiều chuyện. Và rồi không biết chuyến đi của chúng tôi sẽ ra sao. Đầu tiên phải kể đến vụ trục trặc ở sân bay San Francisco. Khi đi máy bay, hành khách gửi vali hành lý, nhưng tôi ngoài vali còn phải gửi cả xe lăn điện. Đấy là điểm gây rắc rối. Ắc quy điện để chạy xe là hàng nguy hiểm nên phải rút hết tất cả các mạch điện nối với ắc quy. Chúng tôi mất rất nhiều thời gian để tháo hết các mạch điện, nhưng thế vẫn chưa thấm gì so với khi nhận lại. Chắc là việc liên lạc giữa các nhân viên hàng không có trục trặc nên họ nói không biết cách nối lại các mạch điện như thế nào. Sao lại có thể như thế được? Kết cục là chúng tôi phải tự mình nối lại mạch điện, và khi ra đến được quầy hải quan thì ai nấy đều mệt lả. Nhưng chỉ cần bước một bước ra khỏi sân bay, bạn sẽ thấy một thế giới khác hẳn. Trời thật xanh là ấn tượng đầu tiên. Chúng tôi đi qua cây cầu cổng vàng đẹp nhất thế giới và tham gia vào chuyến tàu đi quanh đảo Alcatraz nổi tiếng, có nhà tù Al Capone. Một chuyến đi tuyệt vời. Trời đẹp, gió nhẹ, quốc kỳ Mỹ tung bay trên phía đuôi thuyền. Tôi thật sự cảm nhận mình đã sang đến Mỹ. Cứ như thế, ngày thứ hai, thứ ba, sau khi ngắm cảnh, ngắm phố, đi mua sắm, chúng tôi đến Berkeley, khu vực có nhiều người đi xe lăn nhất nước Mỹ. Tôi nghe nói là khu vực trường UC Berkeley, Đại học California, trường Berkeley. Có rất nhiều sinh viên đi xe lăn nên đã nhờ các bạn đưa nơi này vào chương trình. Hôm đó là ngày tổ chức hội trường Campus Festa 98. Khuôn viên rất đông người, có các trò giải trí rất sáng tạo, được biểu diễn khắp nơi. Chỉ đi dạo vòng vòng ngắm nghía không thôi cũng thấy háo hức. Sinh viên thì không chỉ có người da đen, da trắng. Điều làm tôi ngạc nhiên là ở đó có nhiều sinh viên gốc Á. Nhưng ngạc nhiên hơn vẫn là số xe lăn trong trường. Chỉ ở đó có vài tiếng mà tôi đã thấy khoảng hơn 10 cái. Nhưng có gì đó lạ lắm. Vừa đi trong đám đông, tôi vừa cảm thấy như vậy. Hiểu rồi, không ai nhìn mình cả. Ở Nhật Bản, nếu tôi đi xe lăn ra chỗ đông người, không ít thì nhiều, tôi sẽ bị người ta nhìn chằm chằm. Nhưng ở đây thì chỉ đi xe lăn không thôi thì không đáng để chú ý. Xe lăn và người khuyết tật đã được thường ngày hóa đến như vậy. Ừ nhỉ, không chỉ ở Berkeley, mà khi tôi sang Mỹ tới giờ, số lần gặp phải ánh mắt những người đi ngang qua mình có vẻ ít đi. Người thích nổi như tôi có vẻ hơi bất bình một chút. Nhưng tôi cũng cảm nhận đó là điều cần có trong cuộc sống. Đây chính là mảnh đất mà tôi nghĩ những ai đang đau khổ về khuyết tật của mình nên đến. Tại đây, họ sẽ có được trải nghiệm thật sự. Khuyết tật cơ thể có nghĩa là đặc điểm cơ thể. Ngày hôm sau, tất cả chúng tôi đi xem opera nhân dịp sinh nhật của một bạn trong nhóm. Vở bóng ma nhà hát nổi tiếng. Cả 5 đứa đều chưa một lần đi xem opera ở Nhật, nên đây là lần đầu tiên đối với cả 5. Và rồi chúng tôi bị một phen rất xấu hổ. Hầu như các khán giả đều ăn mặc rất trịnh trọng. Tôi mặc áo len cổ tròn, ngồi cạnh cậu bé 5-6 tuổi, mặc vest, đeo nơ cổ. Trông tôi thật lôi thôi. Đương nhiên, tôi được hướng dẫn tới ghế của xe lăn. Điều làm tôi ngạc nhiên, đó là cách tính giá vé. Ở Nhật, thì dù có mua vé đắt tiền đến bao nhiêu, thì cuối cùng vẫn phải cãi nhau với nhân viên hội trường, vì họ sẽ đưa ra ghế xe lăn ở ngoài rìa, mà không chỉ với xem hát opera và ca nhạc hay xem thể thao cũng thế. Ở Mỹ, họ đặt giá vé xe lăn ngay từ đầu, như vậy không phải lo là sẽ gặp vấn đề nữa. Trong hàng ghế xe lăn, ngoài tôi còn 2-3 khán giả đi xe lăn khác. Họ cũng ăn mặc trịnh trọng, đẹp đẽ chả kém những khán giả bình thường khác. Người phụ nữ ngồi bên phải tôi mặc một bộ đầm màu tím, óng ánh đến mức không thể óng ánh hơn. Đúng là tôi đã choáng, nhưng những người khuyết tật tại Nhật Bản cũng nên học tập. Chắc cũng cần phải ăn mặc đẹp nhiều hơn nữa. Las Vegas, thành phố không đêm giữa sa mạc. Sau khi ở San Francisco 5 hôm, chúng tôi đi Las Vegas. Nếu nói San Francisco là thành phố có vẻ đẹp thiên nhiên, thì Las Vegas là thành phố tự hào về vẻ đẹp do con người tạo ra. Tổng thể thành phố là cả một công viên vui chơi chứ không phải riêng từng khách sạn. Bên cạnh Kim Tự Tháp là ngôi thành châu Âu thời Trung Cổ. Cạnh đó nữa là Thần Tự Do. Đi thêm một đoạn nữa là cướp biển nổi loạn. Bên cạnh đó nữa, núi lửa đang bùng nổ. Đại loại là như vậy. Nhiều thứ đến nỗi không thể phân biệt thực hư. Tôi đâm nghi ngờ cả ánh hoàng hôn rực rỡ trước mắt. Không hiểu có phải là khách sạn nào đó làm ra cho khách xem không. Nơi này có rất nhiều khách sạn sang trọng, nhưng các khách sạn sang trọng với xe lăn lại không hợp với nhau ở một điểm bất ngờ. Nguyên nhân của sự kém hòa hợp là những tấm thảm. Khách sạn sang trọng trải thảm dày xốp khắp mọi nơi, làm xe lăn đi lại rất khó khăn. Bánh xe bị sa lầy ngay lập tức, làm tôi có cảm giác như đang đi trên bãi cát ngoài biển. Và nói đến Las Vegas, không thể không nhắc tới các sòng bạc. Chúng tôi bước vào hội trường chơi bingo. Một lần con số hiện lên màn hình lớn là mỗi lần tôi hồi hộp toát mồ hôi tay. Bạn bảo gì cơ? Làm gì có tay mà toát mồ hôi ấy à? Ừ, thôi thì phiến phiến chút. Các trò chơi hồi hộp thì dù không trúng thưởng cũng chẳng thấy tiếc vì chúng ta trả tiền để mua cảm giác hồi hộp mà. Điều mà tôi để ý đến đây là ở lứa tuổi. Ngoài nhóm tôi ra, số người còn lại hầu hết đều thuộc nhóm cao tuổi. Tôi bỗng thấy rất hợp lý. Người cao tuổi có thời gian, có tiền bạc. Môn giải trí không mất nhiều sức như cờ bạc, thật là phù hợp với lứa tuổi này. Nhật Bản cũng sắp bước vào xã hội cao tuổi. Có khi Nhật cũng sắp sửa cho phép các sòng bạc kinh doanh. Từ Las Vegas, đi xa hơn một chút nữa là sẽ đến Grand Canyon, nơi có nhiều công viên quốc gia. Chúng tôi đã đặt thuê xe để tự lái đi một vòng các công viên đó. Thế nhưng không có xe thang nâng cho thuê. Chúng tôi đã gọi đến bao nhiêu công ty cũng không tìm thấy. Chẳng nhẽ một đất nước như thể dành cho người khuyết tật như Mỹ mà lại có chuyện như thế này sao? Hình như ở đây người khuyết tật nào thích dã ngoại thì họ đã tự mua xe có thang nâng. Một lý do như vừa có thể chấp nhận như vừa không. Cuối cùng, chúng tôi thuê một cái xe to, tháo dây ghế đằng sau lấy chỗ để xe lăn. Cảm nhận được sự hùng vĩ cũng như sự hà khắc của thiên nhiên mà chúng tôi chưa được biết đến khi ở Nhật. Thung lũng chết là nơi nóng nhất và độ cao thấp nhất Tây Bán Cầu. Đúng vậy, dù là mùa đông nhưng ánh nắng chói chang đau rát, mùa hè thì nóng nhẹ cũng hơn 50 độ. Đúng là thung lũng chết. Trái ngược hẳn với thung lũng chết, ở Bryce, Canyon, chúng tôi gặp phải cái rét lạnh giá, sắp như làm tôi rụng mất hai tay. Đồ uống để quên trên xe đông thành đá. Những cụm cột đá bị bào mòn bởi nước sông, bởi gió mưa qua năm tháng trông tựa như những tác phẩm điêu khắc đẹp đẽ của thiên nhiên. Mặt trời mọc trên hồ Power, nhuộm hồng bầu trời cũng là một cảnh không thể nào quên. Los Angeles, thành phố lớn nhất bờ Tây nước Mỹ. Có lẽ mỗi người sẽ có hình ảnh riêng về thành phố này. Hollywood, thành phố của điện ảnh. Beverly Hills với những biệt thự hào nhoáng, bờ biển đẹp Santa Monica. Los Angeles có nhiều nơi tham quan, nhưng tôi muốn đến nhất là Universal Studio. Đây là một công viên vui chơi đã trở nên quen thuộc với Nhật Bản. Có thể tham quan các bộ cảnh của trường quay. Nếu may mắn thì gặp đúng lúc đang quay phim. Những ai hâm mộ điện ảnh thì đó là điểm đến mong ước. Đầu tiên là đi xe buýt thăm một vòng bên trong và chúng tôi choáng ngợp bởi quy mô của nó. To, rất to. To đến nỗi làm tôi phải nghi ngờ là có khi nó còn to hơn quận Shinjuku tôi đang sống. Trong công viên rộng lớn ấy có những trò chơi có thể trải nghiệm thế giới của E.T. hay Ngược Về Tương Lai và các màn tạp kỹ hùng tráng. Nhiều đến nỗi chúng tôi phân vân không biết bắt đầu đi từ đâu. Chúng tôi đều hết hồn với các trò mạo hiểm như cháy lớn xảy ra ngay trước mặt, kinh công tấn công. Nhưng hú hồn nhất vẫn là trò The Ride, lấy chủ đề từ bộ phim Jurassic Park. Chúng tôi đã bị vài phen hú vía, nhưng kinh hoàng nhất là cả toa xe lao thẳng xuống dưới thác. Cách ứng xử đối với xe lăn ở đây rất hoàn hảo. Ở Nhật, nếu đi xe lăn đến các công viên vui chơi cũng không phải là điều hứng thú. Có đi rồi cũng chỉ mệt thêm. Nhưng ngày hôm đó khác hẳn. Trong các buổi biểu diễn đều có ghế xe lăn ở hàng đầu. Khi đi các trò chơi thì có thể cập xe lăn đến ngay gần toa xe. Nhà vệ sinh cho xe lăn cũng có như một sự đương nhiên. Tìm khắp công viên cũng không có một nửa chữ bậc G. Sự tạo điều kiện cho người khuyết tật được thực hiện ngay cả trong lĩnh vực giải trí. Mỹ thật là tuyệt. Đúng là nước Mỹ. Hành trình 3 tuần ở Mỹ, chúng tôi đã trải qua nhiều kinh nghiệm không thể kể hết ra ở đây. 3 tuần vô cùng quý giá, không gì đánh đổi. Thú vị đến nỗi không thể tả hết chỉ bằng 2 từ thú vị. Bố mẹ tôi cũng ngạc nhiên, thán phục và vui vì tôi đã tự ra đi nước ngoài mà không cần bàn tay giúp đỡ của họ. Chuyến đi đó tôi được khen là em dám đi, dũng cảm quá. Nhưng phải nói rằng, những người có lòng dũng cảm thật sự là các bạn tôi mới phải. Mới chỉ là sinh viên thôi mà đã đi ra nước ngoài những 3 tuần. Chỉ thế thôi cũng đủ làm họ lo lắng. Thế mà họ còn lại tự mình mang theo một trung tâm rắc rối. Tôi đã làm phiền họ vì vụ trục trặc xe lăn hay sự vòi vĩnh bẩm sinh của tôi. Nhưng đó là một chuyến đi tuyệt vời. Cảm ơn các bạn. Chúng mình lại đi đây đó nữa nhé.